Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 19 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Thánh nữ Teresa thành Avila về sự thánh thiện của song thân, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Sau cùng chương trình sẽ kết thúc với chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiển Nhu phụ trách, tuần này nói về chủ đề Ba mẹ ơi, ba mẹ ở đâu? Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Dakar, hôm 14 tháng Giêng vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti đã đến Senegal để viếng thăm chính thức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và quốc gia này. Theo nhật báo Le Soleil Mặt Trời xuất bản tại thủ đô Dakar của Senegal hôm 16 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng Giám mục Mamberti đã hội kiến với Thủ tướng Suleiman Ndene Ndiaye. Tuyên bố sau đó với giới báo chí, ngài chào mừng quan hệ tốt đẹp giữa người dân Senegal với nhau, bất phân biệt tôn giáo. Ngài cũng nhắc lại rằng quan hệ giữa Tòa Thánh và Senegal dựa trên sự đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo, đồng thời nhắc đến vai trò của giáo hội công giáo trong lĩnh vực giáo dục, y tế và phát triển con người tại Senegal. Chúa Nhật 15 tháng Giêng, Đức Tổng Giám mục Mamberti đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô Dakar và nói đến sự quan tâm đặc biệt của giáo hội công giáo đối với Senegal. Ngài cho biết, qua việc thiết lập quan hệ ngoại giao, các đại diện tòa thánh cũng dấn thân củng cố hàng giáo phẩm Senegal. Hôm 16 tháng Giêng, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng đã hội kiến với Ngoại trưởng Madike Niang của Senegal. Trong dịp này, ông Niang tuyên bố rằng Senegal sẵn sàng tiếp đón Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại đây là điều tuyệt hảo. Chúng tôi vẫn còn nhớ cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng John Paul II. Người đã mang đến cho dân tộc chúng tôi những sứ điệp hòa bình, liên đới và hòa giải.
Berlin, hôm 17 tháng Giêng, hai giáo hội Kitô lớn tại Đức, Công giáo và Tin lành, kêu gọi giải quyết một cách ôn hòa và công chính cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Hai giáo hội cũng kêu gọi liên đới với Israel trong tinh thần phê bình và ủng hộ quyền của quốc gia này được sống an ninh trong lãnh thổ chắc chắn của mình. Lời kêu gọi trên đây được hai vị đại diện của hai giáo hội đưa ra trong hội nghị do Hội đồng Đức phối hợp cộng tác giữa Kitô và Do Thái, cũng như của tổ chức Konrad Adenauer về đề tài Một quan hệ khó khăn, các giáo hội Kitô và nhà nước Israel. Đó là Đức cha Heinrich Müssinghoff, giám mục giáo phận Aachen, chủ tịch tiểu ban giám mục Đức liên lạc với Do Thái giáo, và mục sư Nikolaus Schneider, chủ tịch Hội đồng Giáo hội Tin lành Đức. Hai vị ủng hộ giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc Palestine và Israel. Đức cha Müssinghoff nói, đối với giáo hội công giáo quyền của Israel được hiện hữu như một quốc gia Do Thái là điều không bị đặt thành vấn đề. Thêm vào đó còn có quyền được có những ranh giới chắc chắn và được quốc tế nhìn nhận, đồng thời chấm dứt mọi đe dọa khủng bố. Nhưng cả dân tộc Palestine cũng có quyền được có một quốc gia độc lập và có thể sinh tồn về mặt kinh tế. Ngoài ra, giáo hội công giáo cũng ủng hộ quyền tự do lui tới các nơi thánh tại Israel và trong các vùng của người Palestine, bảo đảm tự do tôn giáo trong toàn vùng. Quyền tự do hành đạo này được bảo đảm cho các tín hữu Do Thái, cũng như Kitô và Hồi giáo, đồng thời cần làm sao để cả trong đời sống chính trị và xã hội, không một ai bị kỳ thị vì lý do tôn giáo. Mục đích chủ yếu các hoạt động của giáo hội cũng là để bảo vệ và mưu cầu an ninh cho thiểu số các tín hữu Kitô trong toàn vùng Trung Đông.
Vatican, hôm 16 tháng Giêng, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo tố giác rằng đạo luật chống phạm thượng Hồi giáo tại Pakistan tiếp tục làm gia tăng các nạn nhân. Trong năm vừa qua, có 161 người bị kết tội và 9 người bị giết hại ngoài các vụ xét xử. Một luật sư Hồi giáo ẩn danh vì lý do an ninh cho biết 95% những vụ tố cáo phạm thượng Hồi giáo đều là những vụ cáo gian. Theo phúc trình của Ủy ban Á Châu về Nhân quyền, nhà nước Pakistan thất bại trong việc bảo đảm tôn trọng các nhân quyền cho dân chúng. Tổ chức này liệt kê sự kiện, trong năm ngoái có 18 người bị giết vì bênh vực nhân quyền. 16 ký giả cũng chung số phận vì dấn thân tố giác những tệ đoan xã hội, nạn tham nhũng và trào lưu Hồi giáo cực đoan. Trong số những người bị giết, có thống đốc bang Punjab, ông Salman Taseer, và bộ trưởng liên bang về các nhóm dân thiểu số, ông Shabat Bhatti, một tín hữu công giáo. Ủy ban này nói rằng nhà nước im lặng đứng nhìn những vụ giết người như thế, và thái độ ù lì bất động này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc cưỡng bách các thiếu nữ thuộc các nhóm tôn giáo ít người phải theo Hồi giáo. Tổng cộng trong năm qua, có 1.800 thiếu nữ thuộc Ấn giáo và Kitô giáo bị cưỡng bách theo Hồi giáo bằng những phương thế như bắt cóc và cưỡng hiếp.
Caracas, nhân dịp bắt đầu năm tuyển cử Hội đồng Giám mục Venezuela, kêu gọi chấm dứt tình trạng chia rẽ đất nước về mặt chính trị và xã hội. Trong thư chung công bố hồi giữa tháng giêng này sau đại hội thường niên, các giám mục Venezuela kêu gọi dân chúng đoàn kết với nhau để mưu công ích, dựa trên sự tôn trọng và quý chuộng nhau và chấm dứt tình trạng phân rẽ nhau về chính trị và xã hội. Lá thư đề cập đến nhiều vấn đề, từ nhân quyền cho đến nạn tội phạm, các nhà tù và tình trạng chính trị. Các giám mục nhìn nhận rằng kiến tạo sự hiệp nhất nơi mọi người dân Venezuela không phải là một điều dễ dàng, nhưng điều chắc chắn là chỉ có thể đạt được sự tiến bộ và an sinh cho đất nước nếu có sự tham dự của mọi công dân. Từ nhiều năm nay, Venezuela ở trong tình trạng bị phân hóa nặng nề và rất khó có sự đối thoại giữa chính phủ của Tổng thống Hugo Chavez và phe đối lập. Các giám mục cũng thường lên tiếng phê bình lập trường gây tranh luận của Tổng thống Hugo Chavez, vốn là một tướng lãnh lên cầm quyền từ 13 năm nay.
Vào tháng 10 năm nay sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tại Venezuela, và trong dịp này chắc chắn sự đối nghịch giữa phe ủng hộ tổng thống và phe chống đối sẽ gia tăng. Tổng thống Chavez đã sang Cuba để chữa bệnh ung thư hồi năm ngoái, và người ta chưa rõ ông có ra tranh cử lần nữa hay không. Trong thư chung, Hội đồng Giám mục Venezuela mời gọi các tín hữu công giáo cầu nguyện và thăng tiến công ích, đồng thời hãy nhìn cuộc tuyển cử dưới quan điểm nhân bản và Kitô về việc hòa giải quốc gia. Lá thư có đoạn viết, cuộc tuyển cử này đặc biệt quan trọng xét vì những vấn đề rất lớn đất nước đang gặp phải và những kiểu mẫu xã hội khác nhau được đề nghị như phương thế để giải quyết các vấn đề ấy. Các giám mục đặc biệt nói đến tỷ lệ tội ác và nạn bạo lực tăng vọt tại Venezuela, khiến cho các nhà tù đầy chật. Theo một phúc trình mới đây của Liên Hiệp Quốc, thủ đô Caracas đứng hàng thứ 6 trên thế giới về bạo lực, với hơn 3.000 vụ giết người trong năm ngoái. Một tổ chức phi chính phủ ở Venezuela cho biết 457 tù nhân bị giết và hơn 1.000 tù nhân khác bị thương nặng trong 400 vụ giết người tại 30 nhà tù ở nước này. Các nhà tù được xây cất để giam giữ 14.000 tù nhân, nhưng hiện nay số tù nhân bị giam giữ lên tới hơn 50.000 người.
Seattle, các giám mục bang Washington, Hoa Kỳ phê bình dự luật mới được đệ trình nghị viện bang này, định nghĩa lại hôn nhân để cho các cặp đồng phái được kết hôn. Các vị gọi hành động này là không lợi ích cho công chúng. Trong tuyên ngôn công bố hôm 13 tháng Giêng vừa qua, các giám mục thuộc ba giáo phận ở bang Washington khẳng định rằng hôn nhân trong các truyền thống tín ngưỡng và xã hội được nhìn nhận như nền tảng của nền văn minh, và từ lâu người ta vẫn nhìn nhận rằng sự ổn định của xã hội tùy thuộc sự ổn định của đời sống gia đình, trong đó một người nam và một người nữ cưu mang và nuôi dưỡng sự sống mới. Qua thể thức đó, sự nhìn nhận của xã hội đối với hôn nhân tìm cách cung cấp cho vô số các thế hệ trẻ lợi ích khôn sánh mà một người cha và một người mẹ yêu thương nhau trong sự kết hiệp suốt đời mang lại. Các giám mục nhắc lại rằng luật pháp hiện hành của bang Washington định nghĩa hôn phối là một khế ước dân sự giữa một người nam và một người nữ, và luật cấm sự kết hôn giữa những người có họ máu gần với nhau. Điều này là một dấu chỉ rõ ràng cho thấy định nghĩa hôn nhân có liên hệ tới việc đưa các trẻ em vào đời và tiếp tục kéo dài nhân loại. Các giám mục kêu gọi mọi công dân ủng hộ định nghĩa hôn nhân trong luật pháp hiện hành và hãy liên hệ với các kỵ sĩ cũng như dân biểu của mình để thúc giục họ bảo vệ định nghĩa của luật pháp hiện hành về hôn nhân như sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình giữa các tín hữu Kitô đòi buộc chúng ta phải để cho mình được biến đổi và ngày càng phù hợp cách hoàn thiện hơn với hình ảnh của Chúa Kitô. Nó đòi hỏi sự hoán cải nội tâm, cá nhân cũng như cộng đoàn. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên trước 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hàng tuần hôm qua trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Vì hôm qua giáo hội đã bắt đầu tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, nên trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã duyệt lại lịch sử và ý nghĩa của tuần cầu nguyện này. Ngài nói:
La pratica della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani fu introdotta nel 1908 da padre Paul Watson, fondatore di una comunità religiosa anglicana, che entrò in seguito nella Chiesa Cattolica.
Thói quen của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu đã được đưa ra vào năm 1908 bởi cha Paul Watson, sáng lập viên một cộng đoàn dòng tu Anh giáo, sau đó gia nhập giáo hội Công giáo. Sáng kiến này được Đức Giáo hoàng Pio X chúc lành và được Đức Giáo hoàng Biển Đức 15 thăng tiến và khuyến khích cử hành trong toàn giáo hội Công giáo với tông thư Romanorum Pontificum, công bố ngày 25 tháng 2 năm 1916. Tuần cầu nguyện đã được khai triển và hoàn bị trong thập niên 1930 của thế kỷ vừa qua bởi linh mục Paul Couturier tỉnh Lyon, là người đã ủng hộ việc cầu nguyện cho sự hiệp nhất giáo hội như Chúa Kitô muốn và phù hợp với các dụng cụ mà người muốn. Trong các bút tích của mình, cha Couturier coi tuần cầu nguyện là một phương thế giúp lời cầu phổ quát của Chúa Kitô bước sâu vào trong toàn thân mình Kitô. Nó phải lớn lên và trở thành một tiếng kêu đồng nhất mênh mông của toàn dân Chúa, nài xin Chúa ơn trọng đại đó. Tuần cầu nguyện cho hiệp nhất được Công đồng Chung Vatican II thúc đẩy là một trong các diễn tả hữu hiệu nhất nỗ lực tìm về sự hiệp thông trọn vẹn giữa các môn đệ của Chúa Kitô. Cuộc hẹn hò tinh thần hiệp nhất các Kitô hữu thuộc mọi truyền thống với nhau gia tăng ý thức sự hiệp thông không chỉ là kết quả các nỗ lực của chúng ta, mà đúng hơn là một ơn trên.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cho biết rằng hàng năm tuần cầu nguyện được một nhóm đại kết của một vùng trên thế giới chuẩn bị. Năm nay, các văn bản do một nhóm đại diện giáo hội Công giáo và hội đồng đại kết các giáo hội Kitô Ba Lan đề nghị. Sau đó, tài liệu được duyệt lại bởi một ủy ban gồm các thành viên Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và Ủy ban Đức tin và Hiến chế của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô. Công việc gồm hai giai đoạn này cũng diễn tả ý thức lời cầu nguyện là con đường đầu tiên giúp đạt đến sự hiệp thông trọn vẹn. Đề tài năm nay lấy tử thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto: Tất cả chúng ta sẽ được biến đổi bởi chiến thắng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đề tài do một nhóm đại kết Kitô Ba Lan đề nghị muốn nhấn mạnh sức mạnh sự nâng đỡ của đức tin Kitô giữa các thử thách và đảo lộn của cuộc sống như trong trường hợp của lịch sử Ba Lan. Đức tin nơi Chúa Kitô có sức mạnh biến đổi mọi sự, đặc biệt dưới ánh sáng của tầm quan trọng của nó đối với lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội, thân mình của Chúa Kitô. Ngỏ lời với tín hữu giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô nói tới bản chất tạm thời của những gì thuộc cuộc sống hiện tại của chúng ta, ghi dấu bởi kinh nghiệm thất bại của tội lỗi và cái chết, đối đầu với những gì mà chiến thắng của Chúa Kitô trên tội lỗi và cái chết trong mầu nhiệm phục sinh của Người đem lại cho chúng ta. Lịch sử dân nước Ba Lan đã có một giai đoạn sống dân chủ và tự do tôn giáo trong thế kỷ 16, nhưng trong các thế kỷ sau này đã bị ghi dấu bởi các cuộc xâm lăng và thua trận, nhưng cũng ghi dấu cuộc chiến đấu liên lỉ vì khát khao tự do chống lại áp bức. Tất cả đã khiến cho nhóm đại kết suy tư về ý nghĩa sâu xa của chiến thắng và thất bại. Trái với ý nghĩa chiến thắng huynh hoang, Chúa Kitô gợi lên cho chúng ta một con đường khác. Chiến thắng của người không đi ngang qua uy quyền, sức mạnh. Chính người đã khẳng định, ai muốn là người trên hết phải là người rốt hết trong các con và là kẻ phục vụ mọi người. Đức Thánh Cha quảng diễn điểm này như sau.
Cristo parla di una vittoria verso l'amore sofferente, verso il servizio reciproco, l'aiuto, la nuova speranza, il concreto conforto donati agli ultimi, ai dimenticati, ai rifiutati.
Chúa Kitô nói tới một chiến thắng đối với tình yêu khổ đau, đối với việc phục vụ nhau, sự trợ giúp, niềm hy vọng mới và sự an ủi cụ thể những người rốt hết, những người bị quên lãng, bị khước từ. Đối với tất cả mọi Kitô hữu, kiểu diễn tả tột đỉnh sự phục vụ khiêm tốn ấy là chính Chúa Giêsu Kitô, sự hiến dâng hoàn toàn chính người, chiến thắng tình yêu của người qua cái chết trên thập giá, chiếu tỏa rạng người buổi sáng ngày phục sinh. Chúng ta có thể tham dự vào chiến thắng biến đổi ấy nếu chúng ta để cho mình được Thiên Chúa biến đổi. Chỉ khi chúng ta thực hiện một sự hoán cải cuộc sống, thì sự biến đổi được thực hiện trong hình thức hoán cải. Sự hiệp nhất tràn đầy và hữu hình của các tín hữu Kitô mà chúng ta mong mỏi, đòi buộc chúng ta để cho mình thay đổi và ngày càng đồng hình dạng hoàn thiện hơn với hình ảnh của Chúa Kitô. Sự hiệp nhất mà chúng ta cầu xin đòi buộc một sự hoán cải nội tâm, cá nhân cũng như cộng đoàn. Đây không chỉ đơn thuần là sự thân thiện hay cộng tác, mà cần phải củng cố đức tin nơi Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô là Đấng đã nói với chúng ta và trở nên một người như chúng ta. Cần phải bước vào trong cuộc sống mới trong Chúa Kitô là chiến thắng vĩnh viễn đích thực của chúng ta. Cần phải rộng mở cho nhau bằng cách tiếp đón tất cả các yếu tố hiệp nhất mà Thiên Chúa đã duy trì cho chúng ta và luôn trao ban cho chúng ta một cách mới mẻ. Cần phải cảm thấy sự cấp thiết làm chứng cho con người thời đại, Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã khiến cho mình được hiểu biết nơi Đức Kitô. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, Công đồng Trung Vatican II đã đặt việc tìm kiếm đại kết vào trung tâm cuộc sống và hoạt động của giáo hội và thúc đẩy mọi tín hữu công giáo nhận ra các dấu chỉ thời đại và hăng hái tham gia vào công cuộc đại kết. Và Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh bản chất và tầm quan trọng của dấn thân này trong thông điệp Ut Unum Sin. Sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô không phải là điều phụ thuộc mà là trung tâm hoạt động của giáo hội. Nó không phải là một đóng góp thứ yếu của cộng đoàn các môn đệ, mà là bản chất của cộng đoàn.
Như thế, nhiệm vụ đại kết là một trách nhiệm của toàn thể giáo hội và mọi tín hữu đã được rửa tội. Phải làm cho sự hiệp thông đã có giữa các tín hữu Kitô lớn lên cho tới sự hiệp thông trọn vẹn trong sự thật và trong chân lý. Vì thế, cầu nguyện cho sự hiệp nhất không chỉ thu hẹp trong tuần cầu nguyện, mà phải trở thành phần của cuộc sống cầu nguyện của mọi Kitô hữu. Trong mọi nơi và mọi lúc, đặc biệt khi tín hữu các truyền thống khác nhau gặp gỡ và làm việc chung với nhau cho chiến thắng của Chúa Kitô, trên tất cả những gì là tội lỗi, sự giữ, bất công, vi phạm phẩm giá con người. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Da quando il movimento ecumenico moderno è nato, oltre un secolo fa, vi è sempre stata una chiara consapevolezza del fatto che la mancanza di unità tra i cristiani impedisce un annuncio più efficace di Vangelo perché distrugge la nostra, o mette in pericolo la nostra credibilità.
Từ khi phong trào đại kết tân tiến nảy sinh cách đây hơn một thế kỷ, đã luôn luôn có ý thức về sự kiện thiếu hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô ngăn cản việc loan báo tin mừng một cách hữu hiệu, vì nó phá hủy hay gây nguy hại cho tính cách đáng tin cậy của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể làm chứng một cách thuyết phục nếu chúng ta chia rẽ nhau? Chắc chắn liên quan tới các chân lý nền tảng của đức tin, điều hiệp nhất chúng ta lớn hơn điều chia rẽ chúng ta. nhưng các chia rẽ còn đó và liên quan tới các vấn đề thực hành và luân lý khác nhau, gây ra lẫn lộn và nghi ngờ, làm suy yếu khả năng thông truyền lời cứu độ của Chúa Kitô. Trong nghĩa này, chúng ta phải nhớ tới lời chân phước John Paul II nói về sự tai hại do sự thiếu hiệp nhất gây ra cho chứng tá Kitô và việc loan báo tin mừng. Đây là một thách đố đối với việc tái truyền giảng tin mừng. Nó sẽ phong phú hơn nếu tất cả mọi tín hữu Kitô cùng loan báo sự thật tin mừng của Chúa Giêsu Kitô và đưa ra câu trả lời chung cho cơn khát tinh thần của thời đại chúng ta. Con đường của giáo hội cũng như của các dân tộc nằm trong tay Chúa Kitô phục sinh. Người cho chúng ta tham dự vào chiến thắng của Người. Chỉ Người có khả năng biến đổi chúng ta và khiến cho chúng ta từ yếu đuối và lưỡng lự trở thành mạnh mẽ và can đảm làm việc thiện. Chỉ Người có thể cứu chúng ta khỏi các hậu quả tiêu cực của các chia rẽ. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài mời gọi tất cả sốt sắng cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a
Sit nomen Domini benedictum.
Et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của Thánh nữ Teresa thành Avila về sự thánh thiện của song thân, cha mẹ hiền lành để đức cho con.
Ngày 20 tháng 9, 1970, Đức Thánh Cha Phaolô VI tuyên phong Thánh nữ Teresa thành Avila làm tiến sĩ hội thánh, cùng với Thánh nữ Catarina thành Siena, đây là hai vị nữ tiến sĩ đầu tiên của giáo hội công giáo. Trong quyển tự thuật, hoàn thành năm 1562, Thánh nữ Teresa Avila đã hết lời ngợi khen và ghi ơn công đức của hai đấng sinh thành. Chính nhờ hấp thụ nền giáo dục thánh thiện của các ngài mà Thánh nữ Teresa Avila đã tiến bước trên đường nhân đức, vượt thắng những thăng trầm, những cạm bẫy của cuộc đời, Thánh nữ viết. Đối với tôi, để trở thành người tử tế, tôi cần có cha mẹ đạo đức và biết kính sợ Thiên Chúa, và đó là điều Chúa đã thương ban cho tôi. Mặc dầu tôi bất xứng, thân phụ tôi rất thích đọc các tác phẩm hay, viết bằng tiếng Tây Ban Nha và bảo chúng tôi phải đọc những sách này. Trong khi đó thì thân mẫu tôi chuyên cần dạy chúng tôi cầu nguyện, yêu kính Đức Mẹ Maria và một vài vị thánh. Tất cả những chăm sóc ấy đã gieo vào lòng tôi những tâm tình đạo đức ngay từ thời thơ ấu, tức là năm tôi lên 6, lên 7. Tôi được giáo dục thật chu đáo bởi cha mẹ hiền đức. Hai vị không yêu thích gì khác ngoài việc thực hành các nhân đức. Nhân đức của cha mẹ tôi nhiều vô kể, chẳng hạn thân phụ tôi rất có lòng thương người nghèo. người đau ốm và các tôi tớ giúp việc trong nhà. Lòng thương các đầy tớ lớn lao đến độ, không bao giờ thân phụ tôi chấp nhận sự việc có các nô lệ trong nhà. Khi người nô lệ của chúng tôi đến ở trong nhà chúng tôi, ba tôi yêu thương chăm sóc như một người con trong gia đình. Ba tôi thường nói, triển nguyên ý nghĩa cô ta là người không được tự do, đủ làm cho ba thương xót cô ta khôn cùng. Một đức tính khác trỗi dược nơi thân phụ tôi là người sống rất ngay chính, trung thực. Ba tôi không bao giờ chửi thề hay nói lời nào khinh bỉ. Còn về phía thân mẫu thì mẹ tôi cũng có nhiều đức tính quý báu, nổi bật nhất là tính đoan trang, trong sạch. Mẹ tôi có sắc đẹp nghiêng thành độ nước, nhưng không bao giờ mẹ tôi ăn mặc hoặc trang điểm gì thêm để lôi kéo người khác chú ý đến sắc đẹp của mình. Và mặc dầu tuổi còn trẻ, mẹ tôi đã ăn mặc kín đáo và giản dị như một người đàn bà cao tuổi. Cho đến năm mẹ tôi lìa đời, hưởng dương 33 tuổi, mẹ tôi rất hiền dịu và không bao giờ to tiếng cãi cò hoặc tranh chấp với ai. Cuộc đời trần thế của mẹ tôi tuy ngắn ngủi, nhưng mẹ đã trải qua nhiều thử thách cam go, đặc biệt là suốt đời mẹ tôi mang bệnh, mẹ tôi chết trong hương thơm thánh thiện. Tôi còn nhớ như in ngày mẹ tôi qua đời, năm đó tôi lên 12 hoặc 14 tuổi. Khi tôi ý thức rằng tôi đã vĩnh viễn mất mẹ ở đời này, lòng tôi vô cùng đau xót, nước mắt giàn giụa, tôi liền đến quỳ gối trước tượng ảnh Đức Mẹ Maria và khẩn cầu xin mẹ hãy làm mẹ tôi. Đây là một cử chỉ hoàn toàn ngây thơ, nhưng thật sự đã giúp tôi rất nhiều suốt trong cuộc đời mồ côi mẹ của tôi. Đức Mẹ Maria đã trở thành người mẹ thật của tôi, bởi vì tôi luôn chạy đến kêu cầu với Đức Mẹ, cũng như Đức Mẹ đã đưa tôi trở về với Thiên Chúa sau những năm tháng sống bất trung của tôi. Thánh nữ Teresa Avila viết tiếp, trong thời thơ ấu, sống nơi mái ấm gia đình, tôi đã theo gương thân phụ tôi, ưa thích làm phúc cho người nghèo. Nhưng điều này hơi khó vì trẻ thơ không có tiền. Nhưng có một điều tôi làm được và làm rất dễ dàng, đó là tìm nơi thanh vắng để đọc tất cả những kinh tôi thuộc, đặc biệt là Lằn Hạt Mân Côi. Đây là lời kinh do chính mẹ tôi dạy. Mẹ tôi rất có lòng yêu mến Đức Mẹ Maria và đã thông truyền sang cho chúng tôi lòng kính mến này. Rồi khi chơi đùa với các trẻ gái cùng tuổi, tôi thường rủ các bạn chơi trò làm các bà dòng kính, sống nơi các đan diện. Chúng tôi giữ thinh lặng hoặc nói năng đoan trang, hoặc cùng nhau đọc kinh Lằn Hạt. Hình như tôi đã có lòng ao ước trở thành nữ tu nhà kính ngay từ thời thơ trẻ. Quả thật, tôi đã nhận được hồng ân lớn lao từ Thiên Chúa. Ngài cho cha mẹ tôi đạo đức, chỉ luôn mong muốn và dạy dỗ con cái những điều lành, điều thánh. Sau này, trong cuộc đời, tôi đã có lần bất trung với Chúa, nhưng đó là hoàn toàn do lỗi của tôi, chứ tôi không có quyền trách cứ cha mẹ tôi vì bất kỳ lý do gì. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Thương con thì cho roi cho giọt, sau này sẽ vui sướng vì con. Ai biết giáo dục con sẽ được thỏa lòng về con và được hãnh diện với những người quen biết. Ai biết dạy dỗ con mình sẽ khiến kẻ thù phải phát ghen và sẽ được sung sướng trước mặt bạn bè. Người cha có chết thì cũng như chưa chết vì đã để lại đứa con giống như mình. Khi còn sống, ông nhìn con mà vui sướng, giờ chết đến sẽ không phải buồn phiền.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này nói về đề tài Ba mẹ ơi, ba mẹ ở đâu?
Đầu xuân bao người đi xa, cũng về với gia đình, cũng về với ân tình, ngất ngây với nguồn yêu mến, dâng đến lòng mẹ cha, bông hoa là lòng biết ơn.
ngày đầu xuân dâng lên Chúa lời kinh của gia đình, mong ước đầy an bình, mong Ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương. Ngày đầu xuân tin Chúa ban phúc cho mẹ cha, suốt tháng năm dẫu khó khăn được vui trong mái nhà. Tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Ngày đầu xuân
Tết trong văn hóa Việt Nam thật đẹp. Dù ở nơi đâu, người ta cũng trở về cùng gia đình, mừng tuổi cha mẹ, ông bà. Các bé nhỏ xinh tươi trong những bộ quần áo mới, vui mừng khi nhận được bao lì xì của cha mẹ, lại còn được cha mẹ dẫn đi chúc Tết bà con lối xóm. Có những người ở xa không về được, nhưng lòng vẫn hướng về quê hương, nơi có những cành mai, những bánh mứt, tiếng cắn hạt dưa, những lời chúc xuân. Hạnh phúc biết bao nếu được sum vầy cùng gia đình trong những ngày đầu năm, nhưng cũng bất hạnh biết bao nếu như có ai đó không tìm được chốn nương thân trong những ngày ấy. Chuyên mục Bạn Trẻ hôm nay xin gửi đến quý thính giả của Đài Vatican tấm lòng của một bạn trẻ trước hoàn cảnh đáng thương của một em bé không tìm thấy chốn nương thân trong những ngày cần Tết.
Của gia đình mong ước đời an bình, mong Ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương. Ngày đầu xuân xin Chúa thương những ai mồ côi, vắng bóng cha vắng bóng mẹ được vui chung với người. Tạ ơn cha muôn đời tạ ơn cha. Ngày đầu xuân xin Chúa đưa dẫn anh chị con ở khắp nơi giữa cõi đời cùng nhau lên nước trời. Tạ ơn cha muôn đời tạ ơn cha.
Đã gần 11 giờ đêm rồi mà tôi vẫn chưa ngủ được. Một phần vì ở lại nhà dòng một mình nên cũng hơi buồn. Phần vì băn khoăn suy nghĩ về chuyện xảy ra chiều nay khi tôi đi ra phố. Khi đang đi lững thững trên phố một mình, đường phố những ngày giáp Tết thật tấp nập và nhộn nhịp. Từng đoàn người hối hả đi mua sắm, có nhiều người bị lớn bao nhỏ đón xe về quê cùng gia đình trong những ngày đầu năm. Chợt thấy một cảm giác buồn khi nghĩ mình không được về quê cùng đón Tết với gia đình. Trong lúc dòng người hối hả đi trên phố với những bộ quần áo thật đẹp, thì bên vệ đường, một bé chừng 10 tuổi, ăn mặc rách rưới, đang ngồi cùng bên góc tường vắng. Dường như có một điều gì đó mời gọi, tôi tiến lại ngồi bên bé và nói, "Chào bé, sao bé lại ngồi đây?" Bé lặng im không trả lời. Xoa nhẹ lên đầu bé, tôi hỏi, "Nhà bé ở đâu?" Bé nhẹ lắc lắc cái đầu. "Bé có thích ăn kem không?" Bé mỉm cười khẽ gật đầu. Dắt bé đi mua kem và cùng ngồi ăn với bé. Bé cười rất tươi, trông thật xinh xắn. "Lát nữa ăn kem xong, anh đưa bé đi mua quần áo, bé chịu không?" Bé lặng im không nói, nhưng tôi biết bé cần điều đó. Đưa bé tới một quán ngay về đường, bán những hàng quần áo hạ giá, và mua cho bé một bộ quần áo soàng chỉ với giá 50.000 đồng. Tôi hỏi bé, "Bé có thích không?" Bé gật đầu. "Nhà bé ở đâu, anh đưa bé về?" "Em không có nhà anh ạ." Tôi sững người hồi lâu rồi lại hỏi bé, "Thế ba mẹ em đâu?" "Ba mẹ em bỏ nhau, em ở với ba, ba lấy mẹ kế đuổi em đi." Nghe những lời ấy, tôi không sao cầm được nước mắt. Ôm bé vào lòng, đứa bé đáng thương. "Sắp Tết rồi, em sẽ ăn Tết ra sao đây? Sẽ còn biết bao em bé rơi vào nghịch cảnh như vậy nữa." Phần vì điều kiện không có, phần vì ở nơi đất khách quê người, nên tôi không thể làm gì hơn được cho bé. Đưa bé tới hội bảo trợ trẻ em nghèo của phường ở gần đó, tôi nhờ họ tìm cách thông báo cho cha mẹ của em, để họ tới đón em về. Chia tay bé với những suy tư chịu nặng, tôi ra về và luôn nghĩ về bé. Phải chăng trong sâu thẳm trái tim bé luôn muốn hỏi, ba mẹ ơi, ba mẹ ở đâu?
Trong đêm
một bàn chân bước
bé xíu lang thang trên đường,
ánh mắt buồn mệt nhoài của em rất buồn vì em không biết đi về đâu.
Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em quá cơn đói từng ngày,
vì em không cha, vì em đã mất mẹ, thương đau vẫn là đau thương.
Em mơ một vì sao sáng dẫn lối em trên đường đời,
dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ, đã lâu rồi em đã không
có tình thương.
Tôi chợt nhớ về con Chúa xưa kia khi xuống thế làm người. Ngài cũng bị thế gian khước từ và ruồng bỏ. Ngay chính bản thân tôi cũng đã nhiều lần khước từ Ngài. Lạy Chúa, phải chăng hôm nay con đã gặp Ngài? Phải chăng chính Ngài là em bé đáng thương kia? Lạy Chúa Giê-xu, còn biết bao kiếp người đang lang thang phiêu bạt khắp nơi, đang bị thế gian chối bỏ như đã chối Ngài xưa kia. Xin Ngài nâng đỡ, ủi an họ trước những nghịch cảnh của cuộc đời. Xin Chúa dùng con, để con được làm một điều gì đó, dẫu nhỏ nhoi, cho họ.
Cho nhau nụ xuân hồng trên môi cười trong trắng, cho nhau nhịp rung trái tim khắp xa gần hòa câu mến tim, cho nhau mộng yên lành thơm hương lòng công chính, cho nhau tình yêu Giáng sinh Chúa xuân hiền ở giữa anh em.
Cho nhau mùa xuân giữa tha nhân ân cần, hãy cho nhau tình thương để đất trời kết liên, hãy cho nhau mùa xuân bốn phương xa nên gần, sâu bao dung hoa tràn cùng đón mừng Chúa xuân.
Cho nhau lời tin mừng luôn lưu về muôn hương, ôi xuân hồng ân chứa chan, Chúa xuân đã giải phóng thế gian. Cho...
Chuyên mục Bàn Trẻ Lửa của Đài Phát thanh Vatican xin tạm khép lại nơi đây. Mọi góp ý cho chương trình xin gửi về địa chỉ nội lửa lên rv@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bàn Trẻ thứ năm tuần sau.
Giữa tha nhân ân cần, hãy cho nhau tình thương để đất trời kết liên. Hãy cho nhau.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Dhaka, hôm 14 tháng Giêng vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti đã đến Senegal để viếng thăm chính thức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và quốc gia này. Berlin, hai giáo hội Kitô lớn tại Đức, Công giáo và Tin lành, kêu gọi giải quyết một cách ôn hòa và công chính cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Caracas, nhân dịp bắt đầu năm tuyển cử, Hội đồng Giám mục Venezuela kêu gọi chấm dứt tình trạng chia rẽ đất nước về mặt chính trị và xã hội. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong những lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix tức là 25m34 và 17.590 kilosix tức là 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.